SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các nhà lãnh đạo thế giới đang đến vùng Puglia của Ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 thường niên. Nhóm G7 bao gồm một số nền kinh tế mạnh nhất thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Đức, Pháp và nước chủ nhà Ý. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết việc tổ chức sự kiện này là một trách nhiệm quan trọng đối với chính phủ Cuba.
I'm proud that we are heading to the G7 and to Europe with the strongest government.
Tôi tự hào rằng chúng tôi đang hướng đến G7 và Âu Châu với chính phủ mạnh nhất. Đây là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và đang xảy ra ngày hôm nay. Đây là sự hài lòng và cũng là trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi phải nhận thức được trách nhiệm đó.
Bà Meloni đã được củng cố quyền lực sau sự trỗi dậy của các đảng cánh hữu trong các cuộc bầu cử gần đây ở châu Âu. Đây cũng có thể là hội nghị thượng đỉnh G7 cuối cùng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã kêu gọi bầu cử sớm sau thất bại của đảng ông trước đảng cực hữu National Rally trong cuộc bầu cử Liên minh châu Âu vào Chủ nhật tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau thông báo bầu cử, ông Macron cho biết quyết định của ông được đưa ra dựa trên việc lắng nghe người dân trong nước.
Tôi tôn trọng những công dân đã đưa ra lựa chọn đó. Họ đã bày tỏ sự tức giận. Họ nói rằng ông Macron lại không lắng nghe một lần nữa. Đó là điều nguy hiểm cho đất nước này. Sẽ thật vô trách nhiệm khi nói rằng người dân đã bày tỏ sự tức giận, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra, vì đó là điều mà hệ thống mong muốn. Bạn nói đúng, trong khi 2/3 dân số Pháp hiểu rất rõ về việc giải tán quốc hội và quyết định mà tôi đưa ra, thì phần lớn hệ thống chính trị lại không thích điều đó.
Trong số nhiều vấn đề sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh là việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Hoa Kỳ đang đề xuất cho Ukraine vay hàng tỷ đô la bằng cách thanh lý các tài sản bị đóng băng của Nga. Nga đã cảnh cáo về kế hoạch này và nói rằng họ có tài sản riêng của họ mà họ có thể sử dụng để chống lại phương Tây. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết Hoa Kỳ sẽ thảo luận vấn đề này với các đồng minh của mình.
Discussions continue on the ground in Puglia on unlocking.
Các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục diễn ra tại Puglia về việc thanh lý các tài sản của Nga. Chúng tôi xem những cuộc thảo luận đó là mang tính xây dựng hiệu quả và tiến về phía trước. Tôi không có gì để thông báo với quý vị hôm nay, nhưng tôi tin rằng chúng tôi đang đạt được tiến bộ trong việc đưa ra giải pháp. Trong đó, số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng có thể được sử dụng hiệu quả. Mục tiêu không phải là chờ đợi cho đến một thời điểm không xác định trong tương lai. Mục tiêu là cung cấp các nguồn lực cần thiết cho Ukraine ngay bây giờ cho các nhu cầu kinh tế, năng lượng và các nhu cầu khác để nước này có khả năng phục hồi cần thiết nhằm chống lại sự tấn công liên tục của Nga.
Ngoài các nhà lãnh đạo G7, Ý cũng mời 12 nguyên thủ quốc gia và các quan chức khác đến dự hội nghị thượng đỉnh, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người vừa giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 3 trong chính phủ. Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cũng sẽ tham dự. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi tham gia hội nghị thượng đỉnh G7. Giáo hoàng Francis cũng được gửi thư mời, cùng với các chức sắc từ các quốc gia châu Phi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng sự hiện diện của một phái đoàn châu Phi là một bước tiến tích cực.
This is particularly important for African countries, one of the items of the G7.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia châu Phi, một trong những hạng mục của G7. Một số quốc gia chi tiêu trung bình nhiều hơn cho việc trả nợ so với chi tiêu cho y tế, giáo dục và hạ tầng cơ sở gộp lại. Và xin đừng quên, thật đáng xấu hổ khi châu Phi vẫn chưa có đại diện thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Các nhà lãnh đạo toàn cầu cũng sẽ thảo luận về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ông Guterres cho rằng việc sử dụng không được kiểm soát của AI gây ra rủi ro cho các chính phủ trên toàn thế giới.
And we must act urgently on artificial intelligence. Another of the items for the G7 and the central question of governance today.
Chúng ta phải hành động khẩn cấp về trí tuệ nhân tạo, một trong những hạng mục của G7 và là câu hỏi trọng tâm của các chính phủ ngày nay. Những công nghệ này đang chạy đua trước cả quy định của chính phủ. Chúng đang được triển khai mà hầu như không quan tâm đến hậu quả, và chúng đang làm gia tăng căng thẳng và chia rẽ.
Biến đổi khí hậu, chính sách di trú, cuộc chiến ở Gaza và việc áp thuế đối với hàng xuất cảng của Trung Quốc cũng nằm trong chương trình nghị sự. Hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài 2 ngày và sẽ kết thúc vào thứ Bảy 15 tháng 6.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.